Bài kệ 5. Tùng thứ thống kiến bất di, hoài thứ tẩu tất biến thế, tôn thích kiến bạc thống thứ, khổ bất niệm bất phục tẩu.
Niềm đau gây ra do mũi dao nhọn ấy kéo dài không thay đổi và cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi, cho nên họ làm cho niềm đau trong họ tràn ngập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau mới không còn và mình mới có cơ hội dừng lại. Thế giới tràn ngập bạo động, đau thương tại vì có những người mang mũi dao nhọn trong lòng đang đi khắp thế giới. Bạo động và sợ hãi có một nguyên nhân rất sâu xa, đó là mũi dao nhọn trong tâm mình. Mình bị sự chỉ trích, sự chê trách, sự khinh bỉ, đàn áp của người khác. Mình nghĩ người kia muốn tiêu diệt mình thì tại sao mình không tiêu diệt họ trước để họ khỏi tiêu diệt mình? Vì vậy mình đi vào con đường khủng bố và trừng phạt trước. Duy Lâu Lạc Dương là một ông vua hung bạo, tên ông là Viprutaka, có khi được dịch là vua Tỳ Lâu Ly. Ông là con trai của vua Ba Tư Nặc, một người rất thân thiết với Đức Thế Tôn. Vì trong quá khứ có người hành xử dụng về với ông, nên ông vua mang một mũi tên độc trong trái tim, và khi lớn lên, ông đã tàn phá thế giới. Ông đã sát hại vô số người, trong đó có bộ tộc Thích Ca. Sau khi vua Tịnh Phạn, thân phụ của Đức Thích Ca, qua đời, thì Mahanam lên ngôi vua, tại vì Siddhartha đã đi tu.
Mahanam có một cô nữ tỳ rất xinh đẹp, nhưng không thuộc dòng quyền quý. Khi vua Ba Tư Nặc tới thăm,
thấy cô nữ tỳ xinh đẹp, muốn đưa về làm hoàng hậu. Nước Ca Tỳ La là một nước nhỏ, trong khi nước Xá Vệ là một nước rất lớn. Khi vua Ba Tư Nặc rước cô nữ tỳ về, hoàng hậu Thắng Mang rất sợ hãi, thấy đây có thể là một điềm không lành cho đất nước Xá Vệ. Nhưng một khi vua đã thích rồi, làm sao ngăn được? Vua Ba Tư Nặc rất yêu quý cô nữ tỳ xinh đẹp, nhưng không thuộc dòng Bà La Môn hay dòng Soát Đế Lợi này. Khi Viprutaka được sinh ra, hoàng hậu nói, đứa nhỏ này có thể làm cho đất nước tan dở sau này. Hồi 8 tuổi, Thái tử Duy Lâu Lặc được gửi về thành Ca Tỳ La Vệ để học bắn cung. Vì người ở Ca Tỳ La Vệ bắn cung rất giỏi. Hồi đó, gia đình họ Thích vừa mới xây được một thiền đường rất đẹp. Họ quyết định với nhau không cho người thường đi vào thiền đường. Chỉ khi nào Đức Thế Tôn tới mới mở cửa để Đức Thế Tôn vào trước. Rồi đến các thầy, các sư cô, rồi mới tới người khác đi theo sau. Thiền đường đó dùng để tôn quý Đức Thế Tôn. Nhưng khi Thái tử Tỳ Lâu Ly tới để học bắn cung, cậu ta tự động đưa bạn bè vào trong thiền đường chơi giỡn, ngồi lên pháp tòa của Bụt. Khi khám phá ra việc đó, dân chúng rất giận dữ. Đối với họ, đây là một giảng đường rất linh thiêng, chỉ để dành cho Bụt, các thầy, các sư cô và gia đình dương tử. Vậy mà một người tầm thường như vậy lại dám đi vào. Có người giận quá nói, mày là gì mà dám vào đây? Mày chỉ là con của một nô tỳ của chúng tôi thôi. Chỉ mới có 8 tuổi đầu mà câu nói đó đã tạo ra một niềm hận thù trong lòng Viprutaka. Cho đến khi lớn lên cũng không thể nào lấy ra được. Sau khi thái tử trẻ trở về nước, những người trong bộ tộc Thích Ca nói, bây giờ mình phải làm lễ tẩy tịnh vì con của một người nô tỳ đã tới đây làm ô uế giảng đường. Họ vào thiền đường xúc bậy tất đất đổ ra ngoài. Họ nghĩ đất này đã bị thằng nhóc con của một nô tỳ làm cho ô uế. Rồi họ lấy đất mới ở ngoài cho vào lại và dùng nước tiểu của bò để tẩy tịnh. Khi thái tử Tỳ Lâu Ly nghe được như vậy, vô cùng căm giận và quyết tâm trả thù. Đó là một mũi tên nhọn trong tim. Những lời nói thiếu chánh niệm của chúng ta có thể tạo ra những nỗi khổ đau sau này. Cậu bé 8 tuổi trở về với một vết thương rất nặng trong trái tim. Cậu nghĩ khi lớn lên mình sẽ đem quân qua đánh cho gia đình họ thích tan tác.
Sau này khi lên ngôi vua,
Tỳ Lâu Ly có một điều kiện rất thuận lợi là có một quan đại thần rất thích việc chinh phục. Ngay trong khi Bụt còn tại thế, vua Tỳ Lâu Ly đã đem quân đội có voi ngựa sang đánh phá và giết không biết bao nhiêu người trong gia đình họ Thích. Đức Thế Tôn đã có can thiệp một lần để vua bỏ ý định chinh phục. Hôm đó, ngài biết quân đội vua Tỳ Lâu Ly đang đi tới thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài ra ngồi dưới một gốc cây khô trên đường đi của quân đội. Vua Tỳ Lâu Ly hỏi: "Tại sao ngài không ngồi dưới một bóng cây râm mát mà lại đi ngồi dưới một gốc cây khô?" Đức Thế Tôn nói: "Cây này ngày xưa cũng rất đẹp, rất mát. Tôi đã từng ngồi dưới cây này. Tên nó và vẻ đẹp của nó còn sống mãi trong lòng tôi. Bây giờ dù nó không còn lá, tôi vẫn muốn ngồi dưới gốc cây này để chứng tỏ tôi có ân tình với những gì tôi đã được hưởng thụ." Đó là cách nói của Đức Thế Tôn để vua bỏ ý định chinh phục, và vua đã rút quân về. Nhưng lần sau, do lời xúi xỉm của các đại thần, vua đã đem binh trở lại tàn sát không biết bao nhiêu người. Trong những người khủng bố, có nhiều người rất trẻ, có người thuộc gia đình đại gia. Những người làm nổ máy bay không phải là những người quá nghèo, họ có thể là những người đậu bằng cao học, những người tốt nghiệp đại học. Không phải họ đi làm quân khủng bố để kiếm tiền. Họ có mũi dao nhọn trong tâm, họ sẵn sàng chết để trừng phạt. Những người trai trẻ đó có mặt khắp nơi. Chúng ta đã nói, đã làm như thế nào? Chúng ta đã gài một mũi dao nhọn vào tâm của họ. Chúng ta không hẳn là những nhà chính trị, chúng ta có thể là họa sĩ, là thi sĩ, là nhà văn. Chúng ta nói năng và hành động không cẩn thận như những người trong bộ tộc Thích Ca. Câu nói của chúng ta biến thành mũi dao nhọn trong lòng người kia. Chính chúng ta là những người đã góp phần tạo nên những người khủng bố. Tự ái của những người đó đã bị tổn thương rất nặng và họ muốn trừng phạt. Tự ái cũng như ý muốn trừng phạt phát sinh từ tri giác sai lầm. Nhiều khi chúng ta không có tâm tàn hại, không có ý muốn chê họ, nhưng chúng ta đã vụng về làm cho họ nghĩ mình muốn tiêu diệt họ. Trong đạo Bụt, chúng ta được học tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Xả có nghĩa là không loại trừ. Bạn là người bạn của tôi không muốn loại trừ bạn, dù bạn theo bên này hay bên kia. Nhưng trên thế giới, có những người nghĩ cần phải loại trừ những người kia, tại vì nếu người kia còn đó, thì thế giới chưa có an ninh. Tôi nhớ hồi Thủ tướng Iraq bị giết, Tổng thống Hoa Kỳ có nói, không có ông thì thế giới sẽ an lành hơn. Điều đó chứng tỏ, có những người mà mình muốn loại trừ ra, mình nghĩ loại trừ được họ, mình sẽ có sự an toàn. Và khi một người có cảm tưởng người ta muốn loại trừ mình, thì người đó mang một mũi dao nhọn trong lòng. Anh muốn loại trừ tôi cũng muốn loại trừ anh. Có thể trước khi anh loại trừ tôi, thì tôi đã loại trừ anh rồi. Trong từ bi hỷ xả, chữ xả có nghĩa là không loại trừ. Người nào cũng là anh em của mình. Theo nguyên tắc, trong bất cứ truyền thống tôn giáo nào, truyền thống Cơ Đốc giáo, truyền thống Hồi giáo hay truyền thống Phật giáo, người ta cũng được học. Người kia cũng do Thượng Đế sáng tạo, người kia cũng là anh em của mình. Dù người kia da đen, da trắng, da vàng hay da đỏ, dù người kia theo đạo này hay đạo nọ, thì người kia vẫn là người anh em của mình. Trong Cơ Đốc giáo dạy như vậy, mà trong Hồi giáo cũng dạy như vậy. Tại sao mình lại muốn loại trừ người ta? Câu đầu tiên mình phải nói với người kia là: anh là người anh em của tôi không có ý muốn loại trừ anh. Đó là câu cần phải nói liền lập tức. Mình là một nhà chính trị, một nhà văn hóa, một nhà kỹ thuật. Mình phải học câu nói đó. Anh là người anh em của tôi không hề có ý muốn loại trừ anh. Tôi muốn tìm ra phương thức để anh em mình có thể sống chung trên trái đất này. Mình phải nói câu đó, đó là xã, là một trong bốn yếu tố thương yêu trong đạo Bụt. Nếu là một nhà chính trị mà mình nói, có những người mình cần phải loại trừ đi, thì thế giới mới yên là không được. Mình thuộc về một truyền thống tôn giáo lớn mà lại đi nói như vậy là không đúng. Hình ảnh một mũi dao nhọn trong trái tim là một hình ảnh rất rõ ràng. Chúng ta làm ăn như thế nào mà tạo ra những con dao, những mũi nhọn trong lòng người khác? Chúng ta muốn loại trừ họ. Bây giờ nhìn phương này, mình thấy có người ôm mũi dao nhọn mà đi. Nhìn phương kia, mình cũng thấy có người ôm mũi dao nhọn mà đi. Họ đi khắp thế giới. Mỗi ngày chúng ta càng tạo thêm những người như vậy. Cuộc chiến tranh tiêu diệt quân khủng bố chẳng những đã không tiêu diệt được mà càng ngày càng làm cho quân khủng bố càng đông. Vì cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi, cho nên họ đã làm cho niềm đau của họ tràn ngập thế giới. Đó là tình trạng của mình. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã dạy kinh này trên kinh nghiệm đau thương của Ngài. Ngài đã từng thấy bạo động, Ngài đã từng thấy vua A Xà Thế đem quân đi đánh vua Ba Tư Nặc. Ngài đã từng thấy vua A Xà Thế tìm cách giết cha để lên ngôi vua. Ngài đã từng thấy chiến tranh, thấy mũi dao nhọn trong tâm của người đương thời. Ngài đã nói ra sự thật, hễ còn mũi dao nhọn thì chúng ta còn đau khổ và chúng ta còn tiếp tục làm người khác đau khổ. Tu học trước hết là làm thế nào để lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình. Mũi dao nhọn tạo ra do những gì mình nghe, mình thấy, mình nghĩ, do tri giác sai lầm của mình. Bây giờ chúng ta đọc lại 5 bài kệ đã học. 1. Hãy lắng nghe và quan sát để thấy vì sao mà từ trạng thái an lành người ta đưa xã hội tới tình trạng đầy khủng bố bạo động như hiện nay. Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở thành như thế? Tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này và kể cho quý vị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Đức Thế Tôn đã lấy được mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của Ngài, cho nên Ngài khỏe. Là học trò của Ngài, chúng ta cũng phải làm được như vậy trước khi chúng ta có thể giúp cho người khác. 2. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này sang các khổ khác, như con cá sống trong một nơi mà ở đó nước càng ngày càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh và con người u mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng phạt. 3. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực, mười phương loạn cả mười phương. Không có nơi nào thực sự còn an ổn. Ai cũng cho mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì không thấy được sự thực ý, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của mình. Tại làng Mai, chúng ta đã học đi học lại rằng hờn giận và tự ái là do tri giác sai lầm mà ra. Muốn hết bạo động, hận thù, muốn hết khủng bố, chúng ta phải giúp nhau lấy cái tri giác sai lầm, lấy cái mũi dao nhọn đó ra. Chúng ta không thể lấy nó ra bằng cách sử dụng bom đạn, bằng sự chửi mắng hay lên án. Trong kinh dạy rất rõ, trước hết mình phải lấy mũi dao trong tâm của mình ra, rồi mình mới giúp cho người kia làm chuyện đó. Những người như Thủ tướng Anh, Tổng thống Mỹ, nếu làm được như vậy, sẽ giúp cho những người như Bin Laden cũng làm được như vậy. Tổng thống Mỹ Barack Obama trong quá khứ đã chứng tỏ mình sử dụng được ngôn ngữ từ ái. Khi đi qua thủ đô Likari, ông đã đọc một bài diễn văn rất hay, muốn hòa giải mình với người Islam. Tổng thống Obama có thể nói như thế này với Bin Laden. Này anh là người anh em của tôi không muốn loại trừ anh. Tôi muốn anh và tôi cùng được sống trên trái đất này như hai anh em, dù tôi thuộc truyền thống Cơ Đốc giáo và anh thuộc truyền thống Hồi giáo. Tôi biết trong chúng ta có nhiều người mang một mũi dao nhọn trong lòng. Tôi đang tìm đủ mọi cách để lấy mũi dao nhọn trong trái tim của tôi ra. Tôi biết làm như vậy tôi sẽ bớt khổ và tôi có thể giúp được người khác. Anh có thể giúp tôi được phần nào không? Nếu tôi có thể làm được gì để giúp anh làm được chuyện đó, thì nói cho tôi biết để tôi có thể giúp anh. Mình chờ những nhà lãnh đạo của mình nói và làm được như vậy, Đức Thế Tôn có thể chỉ cho mình đường đi nước bước. Tôi không muốn có lưỡi dao nhọn trong tim của tôi. Tôi biết nếu còn lưỡi dao nhọn đó thì tôi còn khổ đau. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên tôi muốn lấy nó ra. Anh có thể giúp tôi một phần không? Tôi biết nếu tôi lấy nó ra được, tôi có thể giúp cho người khác. Đôi khi tôi có thể giúp được anh, tại vì trong tôn giáo của anh cũng được dạy rằng chúng ta là những người anh em của nhau, chứ không phải là kẻ thù. Tôi không muốn loại trừ anh. Nói như vậy có thể cứu chuộc, có thể giúp nhau được. Vấn đề là làm sao lấy được con dao đó ra khỏi trái tim mình. 4. Tự trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy chỉ đem lại thêm cho mình nhiều tối tăm và thống khổ. Tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc và tôi đã thấy một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Vì chính họ không thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được niềm đau. Trước hết, mình phải nói: anh ơi, tôi có con dao đó trong tâm, tôi khổ quá, tôi phải lấy nó ra. Mình phải bắt đầu từ đây. 5. Niềm đau gây ra do mũi dao nhọn ấy kéo dài không thay đổi và cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi, cho nên họ làm cho niềm đau trong họ tràn ngập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau mới không còn và mình mới có cơ hội dừng lại. Lời dạy của Đức Thế Tôn rất rõ ràng. Phần 2. Đây là bài pháp thoại sư ông giảng vào ngày 11 tháng 2 năm 2010 tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, làng Mai. Giây phút này là một trong những giây phút hạnh phúc của đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Duy Lâu Lạc Dương, kinh thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh. Bài kệ 6. Thế diệt hữu tất mạc thọ, ta loạn bổn xả mạc y, dục khả yểm nhất thiết độ, học tị khổ diệt tự thành. Trong hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân vướng dấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Những gốc rễ của tà loạn phải được cắt đứt, phải buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Nếu không buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ đau. Kẻ hành giả phải vượt ra khỏi cái dòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Thế diệt hữu tất mạc thọ. Trong hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Hữu là có, thế diệt hữu là trong cuộc đời có những hệ lụy. Mạc là đừng có, mạc thọ là đừng vướng mắc vào một trong những hệ lụy, những cái cột mình giam hãm, đè nén mình. Tức là tất cả, tức mạc thọ là đừng nhận chịu, đừng vướng víu vào những hệ lụy đó. Ta loạn bổn xả mạc y. Những gốc rễ của ta loạn, mình phải biết cắt đứt. Bổn là gốc rễ, ta là không thẳng, xiên một bên. Loạn là bất an, xả là buông bỏ, mạc là đừng có, y là nương vào. Những gì có tính cách bất chính tức tà, không bình an tức loạn, thì mình phải thấy được gốc rễ của nó. Thấy được gốc rễ rồi, phải nhổ nó lên, phải xả bỏ. Có thể trong quá khứ, mình đã dựa lên cái không đáng dựa, đó là tinh thần vô trú. Không nương tựa vào những cái không đáng nương tựa. Dục khả yểm, nhất thiết độ. Nếu buông bỏ được tà dục, ta có thể vượt qua mọi khổ nạn. Yểm là buông bỏ được, là biết chán. Nếu chưa biết chán, thì mình cứ tiếp tục ôm lấy nó. Ví dụ như mỗi lần ăn vào một món nào đó, thì mình bị đau bụng. Cho đến một ngày, thấy món đó mình chán, và mình được giải thoát. Nhất thiết là tất cả. Nhất thiết độ là khi mình đã nhàm chán đối tượng đam mê đó, mình có thể vượt qua được tất cả. Học tị khổ, diệt tự thành. Kẻ hành giả phải vượt qua khỏi cái dòng khổ nạn mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Học là sự thực tập. Trong đạo Phật, chữ học là sự luyện tập, chứ không phải mở sách ra đọc. Tị là vượt ra khỏi. Quốc hiệu Việt Nam có nghĩa là vượt lên. Mình thực tập để vượt ra khỏi dòng khổ nạn. Việt là vượt lên. Ngày xưa có hàng trăm bộ tộc Việt gọi là Bách Việt, và bộ tộc Việt ở miền Nam gọi là Nam Việt. Bây giờ ở Trung Quốc có nhiều giống Việt, nhưng không phải Nam Việt mà là Mân Việt. Mình phải thực tập như thế nào để tránh và vượt thoát được dòng khổ nạn thì mình mới tự thành tựu được tuệ giác. Thành là thành tựu được cái mình mong muốn, tức là đạt tới tuệ giác. Tu là để đạt tới tuệ giác.